xuân tới bằng tiếng vỗ tay vang khắp trời mây. Xin mừng anh chiến sĩ nơi tiền phương, giữ đất cho Việt Nam hùng mạnh. Nơi đồng xanh chúc bác dân cày luôn lúa tốt hoa màu tươi suốt năm. Xin mừng cho phố xa nơi thành đô tiếng hát dâng tràn trong lòng người. Chúc cho một nước dân đủ no, mừng em bé vừa mới lên năm sẽ vui đùa qua tháng ngày. Mừng ông lão bà lão 85 sống thêm vài chục năm.
Mừng xuân tới bằng tiếng yêu thương nơi núi rừng
xuân tới bằng tiếng an vui mưa nơi biển khơi. Xin mừng cho những bước chân khẩn hoang cỡ đất cho Việt Nam thịnh vượng. Nơi mò than chúc những anh thợ ngoan với cánh tay rừng xây nước non. Xin mừng cho những tháp nơi biển xa lại mãi cùng sầu ra mịt mù. Chúc cho một nước dân đủ no,
chúc cho một nước luôn tự do. Mừng xuân đến bằng tiếng trường hay giữa đường, lời ca hát từ núi phan mong xa tận đại dương.
Mừng em bé vừa mới lên năm sẽ vui đùa qua tháng ngày. Mừng ông lão bà lão 85 sống thêm vài chục năm.
Mừng đôi lứa vừa mới kết hôn mối duyên tình luôn vững bền.
Mừng ai nấy ngày thêm tuổi ta lớn thêm cùng những vui buồn.
Xuân lại về đây, sau mùa đông rét mướt, sau những cơn bão tố của đời sống. Chim hót mừng, hoa đua nở, chung quanh ta tiết xuân rộn rã. Tuy nhiên, không phải tất cả đều đang hưởng một mùa xuân đầm ấm. Xuân tha hương vẫn không hoàn toàn là hạnh phúc. Những cảnh chia ly, những cuộc tang thương mới đây hay vài năm trước vẫn để lại trong chúng ta những đau xót khó hàn gắn. Người nhạc sĩ không thể nhìn hoa xuân mà không cảm thấy tủi hờn. Nhớ đến những ngày mới ra đi đến hoang đảo, ngước mắt lên trời than rằng, còn mảnh đất nào cho ta dung thân.
Từng ngày có đoàn người đi lang thang trong thành phố lạ, đoàn người tìm mảnh đất dung thân đoàn người về rừng vắng mênh mông như rừng lạnh lùng. Và đoàn người vẫn miên mãi trong cô đơn đi tìm mặt trời. Đoàn ngựa hồng mỏi vó trên mây, đoàn người về biển xanh xa xôi nhưng biển xanh hài hùng. Biển chập trùng như tắc lênh đênh, còn mảnh đất nào cho ta sung thân, còn hạnh phúc nào cho đời tị nạn, còn biển xanh nào trong thiên lưu đầy, còn mặt trời nào soi sáng thế gian đây. Yêu quê hương sao ta đành lìa bỏ, yêu non sông sao ta mãi ra đi. Tình chim trời còn cành còn tổ, nhưng ta là người sao không chỗ dung thân. Đoàn người đi lang thang trong thành phố lạ, đoàn người tìm mảnh đất dung thân, đoàn người về rừng băng mênh mông như rừng lạnh lùng. Và đoàn người vẫn miên mãi trong cô đơn đi tìm mặt trời. Đoàn ngựa hồng mỏi vó trên mây, đoàn người về biển xanh xa xôi nhưng biển xanh hài hùng. Biển chập trùng mình tác linh linh, còn mảnh đất nào cho ta dung thân, còn hạnh phúc nào cho đời tị nạn, còn biển xanh nào chốn thiên lưu đầy, còn mặt trời nào soi sáng thế gian đây. Yêu quê hương sao ta đành lìa bỏ, yêu non sông sao ta mãi ra đi. Trên chim trời còn cành còn gỗ, nhưng ta là người sao không chỗ dung thân. Trên chim trời còn cành còn gỗ, nhưng ta là người sao không chỗ dung thân. Trên chim trời còn cành còn gỗ, nhưng ta là người sao không.
Thân chim trời còn cành còn tổ, nhưng ta là người sao không chỗ dung thân. Nỗi niềm ấy là của chung những người từng lênh đênh trên biển cả hay đang lạc lõng giữa đất khách quê người. Trần Quốc Bảo đã thoát chết trên một con thuyền mong manh, nhưng những ngày ở hoang đảo đã mở đầu cho những dòng nhạc mà anh gọi là hát trên đường lưu vong. Chúng tôi gửi đến quý vị sau đây.
Chiều nay tôi vẫn đứng trên hoang đảo buồn, nhìn về quê nhà, ôi quê mờ xa. Từ đây tôi xa cách quê hương muôn trùng và Sài Gòn những chiều mưa bay. Trời suốt ngày qua lắm hoang đảo buồn cô đơn đắm cháy, đau sầu trong thương nhớ không nguôi. Em xin buồn nghe sóng vỗ trời ơi, thương người yêu đời xa cách đất trời. Đêm nay mưa trên đảo nghe nhớ quê, đường tạm dung một mình ta lặng lẽ. Kẻ kêu tên ai gương mắt tuôn trào, ôi sóng la tình yêu lạnh lùng, chung đường nào cách đôi nay. Chiều nay tôi vẫn đứng trên hoang đảo buồn, nhìn về quê nhà tôi mênh mông mờ xa. Chim đàn chim bay chắp cánh xa nơi chân trời, mong làm cánh chim buồn trở về quê tôi. Chiều phu lâu vì đông ta gặp mùi trong xa phương đó. Tổ quốc đâu rồi, quê hương chẳng thân ta. Ga lăng buồn đầy ấm xót xa băng, thương Việt Nam còn tiếng khóc lang tràn. Đêm nay mưa trên đảo nghe nhớ quê nhà, đường tạm dung một mình ta lặng lẽ. Kẻ kêu tên ai đưa mắt tuôn trào, ôi sóng xa tiếng kêu lạnh lùng, chung đường nào cách đôi ta. Chiều nay tôi vẫn đứng trên hoang đảo buồn, nhìn về quê nhà tôi mênh mông mờ xa. Tình đàn chim bay chắp cánh xa nơi chân trời, mong làm cánh chim buồn trở về quê hương tôi. Mong làm cánh chim buồn trở về quê hương tôi. Mong làm cánh chim buồn trở về quê hương tôi. Mong làm cánh chim buồn trở về quê hương.
Sung gai hoa lăng, Tenga Lim Sinh, Songkla Sikhu, Pulau Bidong, vân vân. Những địa danh mà khi nhắc đến, nước mắt chúng ta như muốn trào ra. Vì không ngờ trong đời mình ngoài những cái tên thân yêu như Hà Nội, Thái Bình, Sài Gòn, Nha Trang, Cà Mau, vân vân, lại còn có những hoang đảo xấu xa ghê gớm này nữa. Quý thính giả đã nghĩ gì khi nghe những dòng nhạc đau thương trong nắng xuân Quý Hợi này? Chắc chắn chúng ta đều thương nhớ đau xót. Có người còn thù hận, tức tưởi nữa. Nhưng chúng ta nên nhớ điều này. Cuộc đời chúng ta có nhiều thay đổi theo biến chuyển của đất nước, của hoàn cảnh. Chúng ta không ngồi than khóc mãi cho quá khứ, cho những cuộc tang thương, nhưng phải nhìn thẳng vào cuộc sống. Mức độ đau thương của cuộc đời này còn tùy thuộc vào thái độ sống của mỗi chúng ta. Cảnh giác chuẩn bị để ứng phó với những đổi thay, hay vùi lấp cuộc sống trong những gì có sẵn quanh mình. Chúng ta hãy chuẩn bị từ tâm hồn mình. Khi tâm hồn yên lặng, thì sóng gió ở bên ngoài cũng sẽ không mấy tàn khốc như mình nghĩ đâu. Chúng tôi mời quý vị vào khung cảnh yên lặng của tình thương Thiên Chúa, của sức sống mãnh liệt từ nguồn sống vô biên. Trong cái yên lặng muôn đời ấy, những đau đớn, hận thù, ưu tư cho hiện tại, cho tương lai sẽ có dịp tan biến, và mùa xuân sẽ bừng lên trong ta như ánh sáng huyền diệu. Những người đã nhận được bình an từ Thiên Chúa cảm thấy đời mình như mùa xuân tươi thắm. Mặc dù bên ngoài có là mùa đông rét mướt hay mùa hạ gắt gao. Từ khi Chúa bước vào tâm hồn, lối đi của nhiều người đã nở hoa rộn rã. Đó là những bông hoa của tình yêu, của hy vọng. Tình yêu vào mùa xuân dường như liên hệ mật thiết. Người ta bảo rằng phải có tình yêu mới thấy được mùa xuân. Vì chưa hẳn mùa xuân nào cũng đem lại hạnh phúc. Hạnh phúc khởi đầu từ tâm hồn chúng ta. Và hạnh phúc ấy sẽ bừng lên khi tình yêu muôn đời rạng rỡ.
Tôi nay xa lìa
tin rằng Chúa nhân từ vẫn sống muôn thu. Hãy đưa người đến chung niềm tin. Một hôm Chúa nhân từ đã đến với tôi, làm sao tôi quên được giờ phút biên quay. Từ ngày ấy lối đi dường như nở hoa, vì tôi vẫn sống trong ơn yêu thương trời. Này
mùa xuân mở đầu cho một năm mới. Chúng tôi cầu chúc quý thính giả một năm tràn đầy phước lành từ Thiên Chúa, với tình thương muôn đời và sự sống mới mà Ngài ban cho. Chúng tôi cũng chúc quý thính giả lên đường Quý Hợi trong bình an, thịnh vượng.
Ta đi dọn dẹp sạch xưa. Ta đi về miền đất xưa. Tiếng hát ngàn muôn tiếng hát tung bay, toàn dân thế giới hôm nay cầm tay nhau. Đi từ miền xa xưa. Ta đi vượt qua đau thương. Có chưa cùng ta sánh bước, là chi người đang dẫn lối ta đi về cố hương. Đường đi cát đá,
ngõ
xóm nát gót chân Ai Cập, đường đi rất xa. Ta đi về miền đất xưa. Tiếng hát ngàn muôn tiếng hát tung bay, toàn dân thế giới hôm nay cầm tay nhau. Đi từ miền xa xưa. Ta đi vượt qua đau thương. Có chưa cùng ta sánh bước, có gì người đang dẫn lối ta đi về cố hương. Ta đi về cố hương. ngàn hồn hoa hương rơi, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, nghe trong tiếng cười và tiếng người tình thương đắm đuối, ánh xuân đen vui với đời, từ trong vạt nắng
xuân này. Chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện của một người vừa gặp được Chúa Xuân, hay là nguồn sống mới. Người sẽ tâm sự với quý vị sau đây là anh Trần Gia Khang, hiện đang ở tại Lancaster, Pennsylvania. Chúng tôi xin nhường lời cho anh Trần Gia Khang.
Tôi được sinh ra trong một gia đình thờ phượng Phật giáo một cách nhiệt thành. Tôi phải nhấn mạnh ở đây hai chữ nhiệt thành, bởi vì tất cả mọi người trong gia đình chúng tôi đều áp dụng chặt chẽ các tín điều Phật giáo như là những quy tắc căn bản của cuộc sống hàng ngày. Tôi mở mắt chào đời vào năm 1945, giữa lúc cuộc chiến tranh Pháp-Nhật đã xảy ra trên khắp Đông Dương. Sau đó vài tháng là cuộc chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ và lan tràn trên các thành thị. Cha mẹ tôi đã phải lìa bỏ tất cả cửa nhà tài sản và bồng ấm tôi về quê ngoại lánh nạn binh đao. Như vậy, tôi đã lớn lên trong bối cảnh tàn phá chết chóc của chiến tranh và bầu không khí triết lý của đạo giáo vô thường, nên sớm có những ưu tư về thân phận con người trong một thế giới đầy hận thù và nước mắt. Từ khi biết suy nghĩ về đời sống, tôi thường hay thắc mắc những vấn đề như là con người từ đâu sinh ra để làm gì, và sau khi chết sẽ ra sao. Nhưng không gặp ai có thể giải đáp rành rẽ những câu hỏi này cho tôi một cách thỏa mãn. Bởi vậy, trong tôi hình như lúc nào cũng cảm thấy một cái gì bất an và lo lắng, thần kinh dễ bị kích động dù gặp phải một nan đề bé nhỏ nào, và nhiều lúc tôi buồn phiền giận dữ với cả chính mình tôi nữa. Càng lớn lên, tôi càng cảm thấy bất mãn với những diễn biến của cuộc sống đang xảy ra hàng ngày chung quanh tôi. Vì thấy rằng loài người không cả thông cảm và hiểu biết lẫn nhau trong tình yêu thương đồng loại. Tôi thường hay suy nghĩ mông lung trong lòng là tôi chỉ có 3 phương cách để giải quyết cuộc sống. Một là làm cách mạng để sửa đổi xã hội. Hai là đi tu để sửa đổi con người. Và 3 là tự tử để khỏi còn phải nhìn thấy con người và xã hội này nữa. Năm 1963, sau khi tốt nghiệp bậc trung học, tôi được 2 chính phủ Việt Nam và Pháp cấp học bổng để theo học chương trình giáo dục tại ngoại quốc, tùy theo ý tôi lựa chọn. Nhưng tôi không chọn gì cả, vì tôi đã xin phép gia đình khép mình trong một tu viện Phật giáo để tìm hiểu và thực hành giáo lý mà tôi vẫn tôn thờ, hầu mong giải đáp thỏa mãn những khát vọng và thắc mắc hằng vương vấn trong lòng tôi. Lúc bấy giờ, tôi muốn tìm một hướng đi an lành cho cuộc đời và một lý tưởng xứng đáng cho bản thân. Cho nên, tôi đã lánh xa gia đình xã hội và tìm thầy học đạo. Nhưng sau 2 năm tu tập về tất cả khía cạnh con người như thân, tâm, trí và tánh, trong giáo hội Phật giáo, những câu hỏi về vũ trụ và con người vẫn còn là những cái gì huyền bí xa lạ đối với tôi. Sự bình an nội tâm vẫn chưa tìm kiếm được mà sức khỏe của tôi càng ngày càng suy yếu dần vì nếp sống khắc khổ cho giới luật ấn định. Tôi cũng đem những nỗi khó khăn và thắc mắc này biện bạch cùng vị thầy khả kính hướng dẫn tôi. Thì người thường lấy những ý nghĩa trong các câu kinh tiếng kệ mà khuyên dạy tôi rằng số kiếp con người khởi đầu từ sự vô minh của mỗi cá nhân, nên lạc vào nẻo luân hồi sanh tử, tử sinh không bao giờ chấm dứt như một vòng tròn khép kín. Đó là thuyết thập nhị nhân duyên. Một khi đã sinh ra đời, con người ắt phải theo các định luật thiên nhiên mà chịu các nỗi khổ cực của sanh, lão, bệnh, tử, vân vân. Do sự tập nhiễm của họ trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, cho đến chừng nào họ giác ngộ và tận diệt mọi nghiệp báo thì mới mong thoát khỏi vòng luân hồi khổ ải này. Đó là thuyết tứ diệu đế. Ngoài ra, bước đường để đạt tới cứu cánh giải thoát là nhận định rằng tất cả mọi hình trạng của thế gian và vũ trụ này đều là hư hư thực thực và do tâm thức biến động mà ra. Như tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đã ghi chép rằng có tức là không, không tức là có chẳng khác không, không chẳng khác có, cũng như cảm thụ, tư tưởng, hành động và ý thức đều cùng giống như vậy cả. Đại cương căn bản triết lý Phật giáo là như vậy, nhưng phần thực hành không phải là dễ dàng và có thể thực hiện ngay được, dù với sự cố gắng vượt bậc của cá nhân trong suốt cả cuộc đời mình. Kinh sách Phật giáo cũng dạy thêm rằng, chúng sanh vì u mê lầm lẫn, phải luân hồi trong muôn đời triệu kiếp, phải nếm đủ mọi cay đắng cuộc đời để trả nghiệp báo mà họ đã gây ra từ vô thủy, rồi mới giác ngộ và tu tập theo bát chánh đạo để thoát khỏi vòng sanh tử. Nghe những lời giảng dạy này, trước mắt tôi tất cả thiên đường đều sụp đổ một cách tàn nhẫn. Vì bao nhiêu khát và khao hy vọng đi tìm kiếm một hướng đường và một ý nghĩa cho cuộc đời này, bây giờ đã thay thế bằng sự thất vọng chán chường không thể nào diễn tả được. Năm 1965, tôi quyết định rời khuôn cửa tu viện để trở lại nếp sống xã hội bình thường và tiếp tục chương trình giáo dục đại học. Nhưng chỉ học được vừa đúng một năm, tôi bị động viên vào quân đội vì đã đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân dịch. Sau những cuộc thi sát hạch, tôi được đưa đi huấn luyện tại các trường quân sự chuyên nghiệp tại Việt Nam và hải ngoại, rồi trở về làm việc tại một trong những cơ sở cao cấp nhất của quân lực Việt Nam thời bấy giờ. Như vậy, cuộc đời của tôi lại êm đềm trôi đi trong sự thèm muốn và thán phục của nhiều người quen biết, nhưng luôn luôn trong tâm hồn tôi vẫn vấn vương một nỗi buồn mênh mang khó hiểu, vì chưa tìm thấy được ý nghĩa của kiếp sống con người trong cuộc đời. Hơn nữa, từ lúc mở mắt chào đời, tôi chỉ nhìn thấy chiến tranh và nước mắt. Bây giờ đây chính tôi đang tự phần gây ra chiến tranh, dù rằng không phải do lòng hận thù và tham vọng của riêng tôi, nhưng sao lòng tôi vẫn nặng đầy chua xót và mặc cảm vô cùng. Cho đến năm 1970, một tai nạn to lớn giáng xuống đời tôi với kết quả là bại liệt 2 chân. Từ đó lòng tôi càng chua xót, chán nản cuộc đời hơn bao giờ hết, và càng tin chắc những nỗi khổ đau, bệnh tật, chết chóc là những bất hạnh hoàn toàn của con người, và không còn phương cách chi có thể cứu chữa được. Sau mấy năm ròng rã chữa chạy liên miên, hết bệnh viện này đến nhà thương khác, hết y sĩ nọ đến thầy thuốc kia, mà bệnh tật của tôi vẫn không thuyên giảm. Và một buổi chiều cuối năm 1974, tôi có dịp đi ngang qua Rạp Hát Thống Nhất ở Sài Gòn và thấy treo một bảng lớn tựa là chữa bệnh bằng đức tin. Tôi một phần vì tò mò muốn tìm hiểu lối chữa bệnh đặc biệt này, một phần khác vì cũng muốn được lành bệnh, nên đã ghé vào rạp hát. Thì ra đó là buổi truyền giảng tin lành của mục sư M.E. Cicero về sự cứu chuộc linh hồn con người. Tôi đã hứng thú tham dự liên tiếp các buổi truyền giảng này trong suốt 2 tháng và không quên về nhà tìm đọc cuốn kinh thánh theo lời khuyên của vị mục sư ấy. Trong thời gian học hỏi và suy ngẫm những lời ghi chép trong kinh thánh, tâm hồn tôi dần dần đổi mới và tinh hồn tôi trở nên khoan khoái lạ thường. Vì tôi đã tìm được câu trả lời xứng đáng cho những thắc mắc u uẩn trong tâm trí tôi, mà từ lâu tôi đã cố gắng tìm hiểu nơi các triết lý tôn giáo của nhân loại, nhưng vẫn chưa được giải đáp thỏa mãn. Kinh Thánh chỉ dạy cho tôi biết rằng, Đức Chúa Trời là đấng tạo ra vũ trụ và nắn dựng nên con người. Cho nên trong tận cùng sâu thẳm mỗi tâm trí con người đều có một niềm tin khát khao về đấng sáng tạo. Và những ai nghe theo ước vọng đó để tìm đến Ngài thì Ngài sẽ ban cho tinh thần bình tĩnh và tâm hồn yên nghỉ. Kinh Thánh cũng chỉ dạy cho tôi biết thêm rằng, bệnh tật hiện nay của tôi là một bất hạnh của con người, nhưng còn một tai nạn kinh khủng hơn thế nữa là tội lỗi và sự chết mất linh hồn đời đời. Dù tôi cố gắng làm lành lánh giữ bao nhiêu chăng nữa, vẫn không khỏi vướng mắc tội lỗi, và kết quả của tội lỗi là hình phạt đời đời. Dù tôi có theo một triết lý hay tôn giáo nào chăng nữa, sau khi chết vẫn phải đối diện với sự phán xét của đấng tạo dựng ra tôi. Nhưng nếu tôi tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là con một Đức Chúa Trời, được ban xuống thế gian để chuộc tội lỗi nhân loại, thì linh hồn tôi không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thế mà, từ lâu tôi vẫn nuôi hy vọng là tự mình có thể thực hiện một cái gì xứng đáng cho chính bản thân và những người xung quanh, mà không chịu nhìn vào bản ngã thấp hèn và yếu đuối của tôi, nên đã nhận lấy hết thất bại này đến chua xót khác. Nay đọc lời Kinh Thánh, tôi hiểu rõ rằng chẳng có một người nào công bình, giấu một người cũng không, vì tất cả mọi người đều phạm tội, và mọi công việc lành của họ đều như chiếc áo nhơ nhớp trước mặt Đức Chúa Trời. Hơn nữa, theo như luật đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, thì chắc chắn họ sẽ không tránh khỏi hình phạt đời đời trong ngày sau hết, nếu họ không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết thay tội lỗi của họ. Hồi trước, tôi cũng giống như nhiều người khác suy luận rằng tôn giáo nào cũng tốt và cũng giống nhau vì đều dạy làm lành lánh giữ. Nay tôi hiểu thêm rằng, tuy Cơ Đốc giáo có nhiều điều dạy dỗ giống như các tôn giáo khác, nhưng có một điều duy nhất mà các tôn giáo khác không có, ấy là tin lành về đấng cứu chuộc. Ai tin Ngài thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Ngài thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn phành nọ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Ôi, còn gì cao quý hơn lời hứa ấy, và còn gì ngọt ngào hơn tình yêu thương ấy, nên tôi đã quỳ gối xưng tội và cầu nguyện tiếp nhận Ngài là cứu Chúa cuộc đời tôi. Tuy nhiên, lúc bây giờ tôi chỉ mới hiểu biết giáo lý tin lành một cách đơn giản là khi đã tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa là cần và đủ cho sự cứu chuộc linh hồn. Cho nên, sau lúc cầu nguyện và đứng dậy, tôi vẫn tiếp tục sinh sống như thường lệ và không có một sự thực hành nào theo đúng như đức tin vừa nhận. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn hằng yêu thương và chăm sóc đến tôi. Ngài đã tạo thêm một bước rẽ quan trọng khác trong cuộc đời để đưa dẫn tôi vào gần vòng tay nhân từ của Ngài. Năm 1975, vợ chồng chúng tôi đã bị xa cách như nhiều gia đình Việt Nam không may mắn khác. Vợ và con tôi đã định cư tại Hoa Kỳ, còn riêng tôi bị kẹt lại Việt Nam vì lý do bệnh tật không thể di tản gấp rút được. Kể từ phút chia ly, chúng tôi đã cố gắng lo liệu bằng đủ mọi phương cách để có thể đoàn tụ lại gia đình. Năm 1976, chúng tôi đã nhờ một bệnh viện nước Pháp xin cho tôi sang Pháp chữa bệnh, hầu có thể gặp lại vợ con sau đó, nhưng không được chấp thuận. Năm 1978, chúng tôi định nhờ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ can thiệp với Bộ Ngoại giao Việt Nam cho tôi được phép xuất cảnh đoàn tụ gia đình vì lý do nhân đạo, nhưng cũng không được trả lời. Trong lúc tuyệt vọng ấy, vợ và con tôi đã tìm được sự cứu chuộc trong đấng Christ, nên đã viết thư nhắc nhở tôi về niềm tin nơi đấng chăn dắt chúng tôi. Từ đó, một hy vọng mới đã bùng cháy trong đầu óc chúng tôi, gia đình chúng tôi và nhất là Hội Thánh Tin lành Việt Nam tại Lancaster, Pennsylvania, đã hết lòng cầu nguyện cho sự đoàn tụ gia đình. Kết quả thật là mầu nhiệm. Và chỉ trong vòng một tuần lễ của những ngày tháng cuối cùng năm 1981, Đức Chúa Trời đã đưa dẫn tôi sang Hoa Kỳ đoàn tụ với gia đình trong sự bàng hoàng ngạc nhiên của tất cả mọi người, kể cả chính tôi nữa. Ơn phước này một lần nữa nhắc nhở cho tôi biết rằng Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu. Ngài luôn luôn chăm sóc và yêu thương những ai thuộc về Ngài và cầu khẩn danh Ngài, nên càng làm tôi nức lòng tin cậy Ngài nhiều hơn và sống với Ngài gần hơn. Ngày nay, Nhìn lại những tháng năm tin theo Chúa, tôi muốn cất tiếng ngợi khen và tạ ơn Ngài mãi không thôi, vì Ngài đã thật sự thay đổi những cảm quan suy nghĩ của tôi, ban phát cho tôi thật nhiều ơn phước dư dật, cùng đặt trong lòng tôi niềm tin và hy vọng tràn lan quá sức cầu xin của tôi. Còn gì xúc động mãnh liệt hơn cho tôi khi nghĩ đến Chúa mãi mãi ở bên cạnh tôi, khi vui cũng như khi buồn, lúc sống cũng như lúc qua đời, vì Ngài là đấng hằng thương xót và gìn giữ những ai ở trong Ngài đời nay cũng như đời sau vậy.
Một tên tử tội nọ biết mình sắp bị hành quyết, nhưng khi có người đến hỏi anh có muốn trăn trối điều gì không, tên tử tội này trả lời: trăn trối à? Không, không, tôi chưa trăn trối bây giờ được. Anh tử tội này đã quên rằng đây là dịp tiện cuối cùng cho anh ta. Anh ta đã bỏ mất cơ hội quý, không bao giờ tìm lại được. Trong đời sống chúng ta, có lẽ dịp tiện để nói những lời lành, dịp tiện để làm những việc hữu ích không chỉ đến một lần. Dù vậy, nếu chúng ta không nắm lấy dịp tiện khi nó mới đến lúc đầu, chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra được dịp tiện để vươn lên khi nó đến về sau này. Nói chi đến những dịp tiện tốt, chỉ đến gõ cửa cuộc đời chúng ta một lần mà thôi. Nếu chúng ta đã bỏ qua dịp tiện đó, thì biết đến lúc nào chúng ta mới tìm lại được. Có một văn sĩ đã mô tả dịp tiện như thế này. Trong một trận chiến khốc liệt, một binh sĩ nhát gan ngồi trốn trong bụi rậm, không dám ra đối đầu với địch. Trong khi ngồi trốn, anh lính này lẩm bẩm: phải chi mình có khí giới tối tân như vị chỉ huy của mình, thì mình đã bắn được địch rồi. Mình chỉ có cái khí giới cùng này làm sao đánh đá được. Nói xong, anh ta tức giận, quăng cây súng của anh xuống đất rồi bỏ trốn. Trên đường lẩn trốn, anh thấy vị chỉ huy của mình bị thương nặng. Trên người ông ta không còn khí giới nào cả. Anh này tức quá, chạy lại chỗ cũ, lượm khẩu súng cùng mình đã quăng đi lúc nãy, đem ra bắn địch tơi tả, khiến cho quân địch phải rút lui. Anh lính ấy đã nhận ra được dịp tiện vào giờ chót. Người nào nói rằng phải chi tôi được như người này, người kia, phải chi tôi có được cái nọ, thì tôi sẽ làm được việc này, việc nọ. Người nào nói như thế là người không biết nắm lấy dịp tiện tốt mình đang có. Vì dịp tiện không bao giờ chờ rằng khi có đủ điều kiện rồi mới đến. dịp tiện đến với chúng ta hàng ngày cách thầm lặng. Có khi dịp tiện đến trong cảnh nghèo khó, trong sự thất bại, trong cảnh cô đơn, bệnh hoạn, giữa thiên tai. Người ta kể lại rằng tại một thành phố lớn nọ trên thế giới, một vụ hỏa hoạn kinh khiếp đã thiêu hủy hầu hết phố xá trong khu thương mại sầm uất. Đa số các thương gia nạn nhân của vụ hỏa hoạn đều buồn nản quyết định bỏ nghề dọn đi nơi khác sinh sống. Chỉ riêng một ông thương gia tên là Marshall Fields, dù nhà cửa ông này cháy hết, sự nghiệp đã tiêu tan ra tro bụi, ông vẫn quyết tâm ở lại và thầm nhủ lòng mình sẽ ở lại, lấy hai bàn tay này làm lụng xây lại cơ nghiệp. Và thật, ông đó đã ở lại. Vài năm sau, chính tại khu thương mại đã bị thiêu hủy đó, mọc lên một hiệu buôn lớn nhất thành phố, do chính ông Marshall Field làm chủ. Ông Field chỉ là một trong những người đã biết nắm lấy dịp tiện giữa cảnh khổ đau. Ông đã biết nhìn về tương lai và vận dụng những gì còn lại để phấn đấu, dù những gì còn lại với ông là hai bàn tay và một khối óc. Những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời phải là những người biết nắm lấy mọi dịp tiện để vươn lên. Chúa Giêsu là mẫu mực toàn hảo của chúng ta về sự tận dụng thì giờ và dịp tiện. Chúa không bao giờ ngồi chờ một dịp nào tốt hơn hoặc một hoàn cảnh nào tốt hơn mới đi ra hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại và làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Chúa đến thế gian khi người đời chối từ Ngài. Ngài sinh ra trong một gia đình lao động nghèo khổ, thiếu thốn mọi phương tiện. Nhưng Chúa vẫn không để hoàn cảnh ngăn trở chương trình hoạt động của Ngài. Khi bắt đầu ra hành chức, Chúa bị sự chống đối dữ dội của giới lãnh đạo Do Thái, bị dân chúng quấy rầy khắp nơi. Nhưng không bao giờ Chúa chồn chân, lùi bước hoặc tỏ vẻ chán nản. Chúa nắm lấy mọi cơ hội để giảng dạy về nước Đức Chúa Trời, bày tỏ quyền năng vinh quang của Đức Chúa Trời và thực hiện chương trình của Đức Chúa Cha đúng giờ đúng lúc. Vì thế, Đức Chúa Trời hết sức hài lòng về Chúa Giêsu và đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài quyền thống trị vạn vật, làm vua vinh hiển của thế giới và toàn cõi vũ trụ. Sứ đồ Phao-lô cũng là người noi dấu chân Chúa Giêsu trong mọi lãnh vực, nhất là trong đời sống phục vụ. Ông tận dụng thì giờ và mọi dịp tiện Chúa cho. Một mình ông đi rao giảng đạo Chúa, đã đem được biết bao nhiêu người về với Chúa, đã lập được không biết bao nhiêu hội thánh và đi nhiều nước hơn các nhà truyền giáo bây giờ. Dù mắt ông kém, sức khỏe ông suy yếu, đi đâu cũng bị người ta chống đối, phá phách, vu cáo. Ông bị bắt nhiều lần, bị tù đày, tra tấn, đủ mọi thứ hết. Thế nhưng Phao-lô không bao giờ bỏ cuộc. Đã thế ông còn phải lao động cực khổ để mưu sinh, hầu không phải nương nhờ vào ai. Thế nhưng Phao-lô vẫn không một lời than thở. Trái lại, ông luôn hăng hái và tiến tới đến thành công. Bí quyết nào đã đưa ông đến thành công? Nếu chúng ta đọc trong thư Philip, tức là thư ông gửi cho hội thánh Philip, sẽ nghe sứ đồ Phao-lô tâm tình về triết lý sống của ông như sau: Vì tôi mong mỏi, hy vọng không bao giờ làm điều gì hổ thẹn cả. Nhưng tôi luôn luôn sẵn sàng nói về Chúa cứu thế, cách bạo dạn trong cảnh tù đầy hiện nay, cũng như trong những ngày tự do. Dù sống hay chết, tôi vẫn làm nổi bật vinh quang của Chúa cứu thế. Đối với tôi, hễ còn sống ngày nào là còn có cơ hội hiển minh Chúa cứu thế. Thưa anh em, dù hoàn cảnh thế nào, cứ hân hoan trong Chúa. Tôi nhắc đi nhắc lại không chán vì niềm vui giữ cho anh em an toàn. Tôi đang tiếp tục chạy đua để đoạt giải vì Chúa cứu thế Giêsu đã chiếm được lòng tôi. Tuy chưa đoạt giải, tôi vẫn theo đuổi mục đích cao cả duy nhất, xây lưng lại quá khứ và nhanh chân tiến bước vào tương lai. Trong năm mới này, có lẽ mỗi chúng ta cần quyết tâm sống như Chúa Giêsu và sứ đồ Phao-lô. Những cơ hội chúng ta đánh mất trong năm qua sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng cảm ơn Chúa vì Chúa còn cho chúng ta sống. Hễ chúng ta còn sống ngày nào là còn có những cơ hội mới sẽ đến với chúng ta. Những cơ hội mới đó là những dịp tiện tốt để chúng ta làm lại cuộc sống. Đối với một số quý vị, có lẽ năm mới này là năm quý vị cần đến với Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa bằng đức tin và bắt đầu cuộc sống mới bằng cách vâng phục Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài hoàn toàn. đối với một số quý vị khác, năm mới này là năm cần vươn lên, khắc phục mọi gian khổ, nắm lấy mọi cơ hội để làm rạng danh Chúa, xây dựng cơ nghiệp bất diệt trên nước trời. Tất cả chúng ta đều sẽ có ít nhất là 365 cơ hội để đắc thắng trong năm tới này. Đó là cơ hội để chúng ta thành công, để chúng ta làm vinh hiển danh Chúa, nếu chúng ta được sống trọn năm tới. Cho dù Chúa cho chúng ta một ngày vỏn vẹn để sống mà thôi, chúng ta vẫn có thể làm được rất nhiều điều hữu ích cho Đức Chúa Trời, cho gia đình, cho xã hội chúng ta trong một ngày đó, nếu chúng ta quyết tâm tận dụng thì giờ, phải không quý vị? Chúng tôi kính chúc quý vị một năm mới hoàn toàn thành công và thỏa nguyện bằng sức của Chúa.
Từng tia bừng lên ánh sáng do từ một mồi lửa mong manh. Đông dường như biến mất, lửa hồng rạng ngời xóa ra bằng tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban. Khác khi lửa lan trong rừng, bạn đã yêu Ngài, bạn muốn muôn người được sống trong yêu thương trời. Xuân đẹp tươi đã đến, cây rừng ngàn màu sắc hân hoan, đàn chim đùa vui trong nắng, dưới bầu trời lặng lẽ bao la. Tình yêu từ nay Thiên Chúa đã ban, khác chi mùa xuân tươi đẹp, bạn đã yêu Ngài, bạn muốn ca mừng, bạn muốn loan cho muôn người. Yêu từ nơi Thiên Chúa đã vào cuộc đời chính tôi đây, cầu mong tình yêu thương ấy tung vào cuộc đời mỗi anh em, rồi đây mọi người thương mến nhau, khác khi người thân muôn đời, vì Chúa yêu người, Ngài muốn muôn người được sống trong yêu thương trời.